Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2012 gồm có: tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự nói về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Mexico và Cuba. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, diễn đàn tự do, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng sùng kính Mẹ Maria là noi gương mẹ luôn cầu nguyện với và trong giáo hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như thế với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung vào sáng thứ tư 14 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha bắt đầu trình bày về đề tài lời cầu nguyện theo sách công vụ và các thư của Thánh Phaolô. Trong phúc âm kể lại cuộc đời Chúa Giêsu cũng như trong sách công vụ kể lại lịch sử giáo hội, Thánh sử Luca cho thấy một trong các yếu tố thượng hạng là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, cũng như lời cầu nguyện của Đức Maria, của các môn đệ, các phụ nữ và của cộng đoàn Kitô. Tại Jerusalem, 11 tông đồ họp nhau trong nhà để cầu nguyện. Và chính trong lời cầu nguyện mà các vị chờ đợi ơn Chúa Kitô phục sinh đã hứa là Chúa Thánh Thần. Trong bầu khí chờ đợi giữa lễ Chúa Giêsu lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đó, Thánh Luca nhắc tới Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và các thân nhân của Chúa lần cuối cùng. Thánh sử đã dành phần đầu phúc âm cho Đức Maria, từ biến cố sứ thần truyền tin cho đến biến cố Giáng sinh và thời thơ ấu của con Thiên Chúa làm người. Đức Thánh Cha nói tiếp: với Đức Maria bắt đầu cuộc sống dương thế của Chúa Giêsu, và với Đức Maria cũng bắt đầu các bước đầu tiên của giáo hội. Cả hai trong một bầu khí lắng nghe Thiên Chúa và cầm trí cầu nguyện. Mẹ Maria đã kín đáo dõi theo toàn con đường của con mẹ trong cuộc sống công khai cho tới chân thập giá. Và giờ đây, mẹ tiếp tục dõi theo con đường của giáo hội trong lời cầu nguyện thinh lặng. Các chặng đường của Đức Maria, từ căn nhà ở Nazareth cho tới căn nhà ở Jerusalem, qua thập giá, nơi con mẹ trao phó tông đồ Gioan cho mẹ. Tất cả các chặng trên con đường ấy của Đức Maria đều ghi dấu khả năng duy trì một bầu khí cầm trí, kiên trung, để suy niệm mọi biến cố trong thinh lặng của con tim trước mặt Thiên Chúa, để hiểu biết cả ý muốn của Thiên Chúa, và có khả năng chấp nhận ý muốn đó trong nội tâm. Như thế, sự hiện diện của Mẹ Thiên Chúa với 11 tông đồ sau khi Chúa Giêsu về trời không phải là một ghi chú lịch sử đơn sơ của một điều đã qua, mà có một ý nghĩa có giá trị rất lớn, bởi vì cùng với các ông, Mẹ chia sẻ điều quý báu nhất, đó là ký ức sống động về Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện và sứ mệnh này của Chúa Giêsu, duy trì ký ức về Chúa Giêsu, và như thế cũng là duy trì sự hiện diện của Chúa. Giữa biến cố lên trời của Chúa phục sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống lần đầu tiên, các tông đồ và giáo hội tụ họp nhau cùng với Đức Maria để cùng mẹ chờ đợi ơn Thánh Thần. Không có Thánh Thần thì không thể trở thành chứng nhân được. Mẹ là đấng đã nhận được Chúa Thánh Thần vì đã sinh ra ngôi lời nhập thể, cùng chia sẻ với toàn thể giáo hội sự chờ đợi ơn đó, để Chúa Kitô được thành hình trong con tim của mọi tín hữu. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói như sau: anh chị em thân mến, cuộc sống con người trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và dấn thân, đòi hỏi phải có các lựa chọn không thể tránh được, cũng như các khước từ và hy sinh. Mẹ Chúa Giêsu đã được Chúa đặt để trong những lúc định đoạt của lịch sử cứu độ, và mẹ đã biết luôn đáp trả lại với sự sẵn sàng tràn đầy. Đó là hoa trái của một mối dây nối kết sâu xa với Thiên Chúa, trưởng thành trong lời cầu nguyện kiên trì và mạnh mẽ. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ mọi giai đoạn cuộc sống cá nhân và giáo hội, cũng như giờ sau hết của chúng ta. Xin mẹ Maria dạy chúng ta hiểu biết sự cần thiết của lời cầu nguyện, và giúp chúng ta luôn khăng khít yêu Chúa Giêsu con mẹ.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu bắt đầu một nền phụng tự mới và một đền thờ mới chính là bản thân Ngài. Trưa Chủ nhật 11 tháng 3 vừa qua, gần 20.000 tín hữu đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức ngắn trước khi xướng kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã diễn giải về ý nghĩa bài phúc âm Chủ nhật thứ 3 mùa chay, kể lại việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ, đánh đuổi những người buôn bán súc vật và đổi tiền ra khỏi nơi thánh. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, tin mừng Chủ nhật thứ 3 mùa chay này theo Thánh Gioan nói về biến cố nổi tiếng Chúa Giêsu đánh đuổi ra khỏi đền thờ Jerusalem những người bán súc vật và đổi tiền. Sự kiện này được tất cả các thánh sử tin mừng thuật lại, xảy ra gần lễ vượt qua và gây ấn tượng mạnh nơi dân chúng cũng như nơi các môn đệ. Chúng ta phải giải thích thế nào về cử chỉ này của Chúa Giêsu? Trước tiên, cần ghi nhận rằng sự kiện ấy không gây ra sự đàn áp nào nơi những người bảo vệ trật tự công cộng, vì nó được coi như một hành động ngôn sứ tiêu biểu. Thực vậy, nhân danh Thiên Chúa, các ngôn sứ vẫn thường tố giác những lạm dụng, và nhiều khi các vị làm như thế qua những cử chỉ biểu tượng. Vấn đề nếu có là do quyền bính của các vị. Vì thế, người Do Thái đã hỏi Chúa Giêsu: Ông tỏ cho chúng tôi thấy dấu chỉ nào để làm như vậy? Hãy chứng tỏ cho chúng tôi thấy ông thực sự hành động nhân danh Thiên Chúa. Việc đánh đuổi những người bán súc vật ra khỏi đền thờ cũng được giải thích theo nghĩa chính trị cách mạng, đặt Chúa Giêsu theo chiều hướng của phong trào những người theo phái Zelot. Những người này vốn là những người hăng say nhiệt thành đối với luật Chúa và sẵn sàng dùng bạo lực để buộc người ta phải tôn trọng luật Chúa. Vào thời Chúa Giêsu, họ mong chờ một đấng Mêsia đến giải thoát dân Israel khỏi sự thống trị của người La Mã. Nhưng Chúa Giêsu làm cho sự mong đợi của họ bị thất vọng, đến độ một số môn đệ đã bỏ Chúa và thậm chí Judas Iscariot đã phản bội Ngài. Trong thực tế, không thể giải thích Chúa Giêsu như một người bạo lực. Bạo lực là điều trái ngược với nước Thiên Chúa, là một dụng cụ của ma quỷ. Bạo lực không bao giờ phục vụ nhân loại, nhưng chỉ làm cho con người mất nhân tính. Vậy, chúng ta hãy nghe những lời Chúa nói khi đánh đuổi con buôn: Các ngươi hãy mang những thứ này đi và đừng biến nhà cha ta thành chợ búa. Và các môn đệ bấy giờ nhớ lại điều đã được viết trong một thánh vịnh: Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa làm con hao mòn. Thánh vịnh này là một lời cầu cứu trong một tình cảnh hết sức nguy ngập vì sự oán ghét của quân thù, tình trạng mà Chúa Giêsu sẽ trải qua trong cuộc khổ nạn của Ngài. Lòng nhiệt thành đối với Chúa Cha và nhà Chúa đưa Ngài đến thập giá. Lòng nhiệt thành của Ngài là lòng nhiệt thành vì yêu thương mà Ngài trả giá bằng chính bản thân, chứ không phải là thứ nhiệt thành muốn phụng sự Thiên Chúa bằng bạo lực. Thực vậy, dấu chỉ mà Chúa Giêsu đã nêu lên như bằng chứng về uy quyền của Ngài sẽ chính là cái chết và sự sống lại của Ngài. Các ông hãy phá hủy đền thờ này đi, và trong 3 ngày tôi sẽ dựng lại. Và Thánh Gioan ghi chú, Ngài nói về đền thờ là thân mình Ngài. Với cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, bắt đầu một việc phụng tự mới, việc phụng tự vì tình yêu, và một đền thờ mới là chính bản thân Ngài, Đức Kitô phục sinh. Nhờ đó mỗi tín hữu có thể thờ lại Thiên Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. và Đức Thánh Cha đã kết luận như sau. Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Linh đã bắt đầu xây dựng đền thờ mới này trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Qua sự chuyển cầu của mẹ, chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi Kitô hữu trở thành viên đá sống động của tòa nhà thiêng liêng này. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho nhân dân nước Madagascar bị thiên tai như sau. Anh chị em thân mến, trước tiên tôi nghĩ đến nhân dân yêu quý của nước Madagascar mới bị thiên tai nặng nề với những thiệt hại trầm trọng về nhân sự, cơ cấu và mùa màng. Trong khi tôi đoan hứa cầu nguyện cho các nạn nhân và những gia đình bị thử thách nặng nề, tôi cầu chúc và khuyến khích sự cứu trợ quảng đại của cộng đồng quốc tế. Được biết, trận bão Irina và mưa lũ từ hôm 26 tháng 2 vừa qua và kéo dài một tuần lễ đã làm cho ít nhất 72 người thiệt mạng và gần 78.000 người bị nạn. Trong số những người bị thiệt mạng, có 47 người tại huyện Ifana Diana, cách thủ đô 400 cây số về mạn đông nam. 1.300 nhà bị hoàn toàn phá hủy. Trước đó, trận bão Giovanna ngày 14 tháng 2 vừa qua đã làm cho 35 người chết, 284 người bị thương và gần 250.000 người bị nạn.
Tin Roma. Ủy ban Thần học Quốc tế công bố văn kiện mới về những nguyên tắc và tiêu chuẩn của nền Thần học Công giáo. Hôm 8 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Thần học Quốc tế công bố tập tài liệu bằng tiếng Anh có tựa đề Thần học ngày nay, những chiều hướng, nguyên tắc và tiêu chuẩn, tái xác định những nguyên tắc và tiêu chuẩn cho nền Thần học Công giáo ngày nay. Văn kiện nhắc lại việc cần đặt lời Chúa vào chỗ đứng thứ nhất khi học Thần học, và nhất là trong sự hiệp thông với giáo hội. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC, thì văn kiện này đã được bắt đầu thảo luận từ năm 2004 và chỉ được Ủy ban Thần học Quốc tế chấp nhận vào tháng 11 năm 2011 vừa qua. Sau đó văn kiện đã được trình cho vị chủ tịch của Ủy ban là Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và nay Đức Hồng Y truyền cho công bố. Đây không phải là văn kiện tòa thánh, nhưng là một văn kiện có vai trò giúp cho tòa thánh, và nhất là Bộ Giáo lý Đức Tin trong công tác khảo sát những vấn đề giáo lý quan trọng. Một trong những tiêu chuẩn quan trọng được văn kiện nhắc lại là việc nhìn nhận chỗ trước nhất của lời Chúa. Các nhà thần học công giáo được mời gọi để đừng kể mình như là những nhà tự do khám phá những tư tưởng mới, nhưng hãy kể mình như là những kẻ được gọi vâng phục lời Chúa, ngó hầu không rơi vào trong lạc thuyết, làm méo mó không những tin mừng của Chúa, mà còn làm suy giảm sự hiệp thông trong giáo hội. Ngoài ra, các nhà thần học công giáo cũng được mời gọi trung thành với thánh truyền của các tông đồ, và gắn bó một cách có trách nhiệm với giáo huấn của giáo hội. Các ngài được mời gọi nhìn nhận thẩm quyền giáo huấn của các giám mục, và đặc biệt là của vị giám mục Roma, nghĩa là Đức Giáo Hoàng. Cuối cùng, các nhà thần học công giáo cũng được mời gọi hãy có tinh thần đối thoại với thế giới, lưu ý đến những dấu chỉ của thời đại.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục thăng tiến hôn nhân và gia đình. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 9 tháng 3 vừa qua, dành cho các giám mục thuộc các giáo miền từ thứ Bảy đến thứ Chín về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục bảo vệ và thăng tiến hôn nhân và gia đình vốn đang chịu nhiều đe dọa và khủng hoảng ngày nay. Cụ thể, các giám mục đến từ 7 bang, trong đó có Minnesota, Missouri, Nebraska, Kansas và Iowa, Bắc và Nam Dakota. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cập đến cuộc khủng hoảng hiện nay về hôn nhân và gia đình, và tổng quát hơn là khủng hoảng về cái nhìn của Kitô giáo về tính dục của con người. Từ đó, người ta ít quý chuộng tính chất bất khả phân ly của hôn nhân và loại bỏ luân lý tính dục trưởng thành và trách nhiệm dựa trên việc thực hành đức khiết tịnh, và từ đó đưa đến nhiều vấn đề trầm trọng về xã hội. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác những trào lưu mạnh mẽ về chính trị và văn hóa ngày nay đang tìm cách thay đổi định nghĩa pháp lý về hôn nhân. Nỗ lực đầy ý thức của giáo hội chống lại sức ép của các trào lưu đó đòi phải bênh vực hôn nhân như một định chế tự nhiên, hệ tại sự kết hiệp đặc thù của con người dựa trên sự bổ túc cho nhau giữa các phái tính và hướng dẫn sự sinh sản. Đức Thánh Cha nói rằng, sự khác biệt về phái tính không thể bị coi như một điều không hề trọng đối với định nghĩa hôn nhân. Bảo vệ định chế hôn nhân như một thực tại xã hội, xét cho cùng, cũng là một vấn đề công lý, vì nó nhắm bảo vệ thiện ích của toàn thể cộng đồng con người, cũng như các quyền của cha mẹ và con cái. Đức Thánh Cha nhắc đến sự quan tâm của nhiều giám mục Mỹ trước những khó khăn về việc thông truyền giáo huấn trọn vẹn của giáo hội về hôn nhân và gia đình, cũng như sự giảm bớt số người trẻ kết hôn theo nghi thức đạo. Ngài cổ võ tăng cường việc huấn giáo về hôn nhân như một định chế tự nhiên được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích, ơn gọi của các đôi vợ chồng Kitô trong xã hội và trong giáo hội, cũng như việc thực hành đức hiếp tịnh trong bậc hôn nhân. Về phương diện thực hành, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta không thể bỏ qua vấn đề mục vụ trầm trọng, đó là hiện tượng nhiều người nam nữ sống chung mà không kết hôn. Thường thường, họ không biết đó là tội nặng, không kể sự kiện nó gây hại cho sự ổn định của xã hội. Tôi khích lệ những cố gắng của anh em trong việc phát triển những quy luật rõ ràng về mục vụ và phụng vụ, để cử hành hôn phối một cách xứng đáng, nói lên chứng tá rõ ràng về những đòi hỏi khách quan của luân lý Kitô, đồng thời cũng tỏ ra nhạy cảm và quan tâm tới các đôi vợ chồng trẻ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, người trẻ cần đón nhận giáo huấn trọn vẹn của giáo hội. Hơn nữa, họ cần thấy những giáo huấn đó được các đôi vợ chồng chung thủy trong hôn nhân làm chứng một cách đầy xác tín. Họ cũng cần được nâng đỡ trong lúc chiến đấu để chọn lựa một cách khôn ngoan trong cuộc sống của họ giữa một thời đại khó khăn và hoang mang.
Tin Syria. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Damas, thủ đô Syria, than phiền về sự bất lực của cộng đồng quốc tế để giúp giải quyết bạo lực đang diễn ra tại đây. Phát biểu trên đài Vatican hôm 13 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mario Zanari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Damas, đã mong sao cộng đồng quốc tế lên tiếng rõ ràng rằng hiện tình đang diễn ra tại Syria là điều không thể chấp nhận được. Đức Sứ Thần nói rằng ước gì Liên Hợp Quốc mau chóng tìm được giải pháp giúp cho Syria bước ra khỏi sự bế tắc hiện nay. Được biết, Liên bang Nga và Trung Quốc luôn bỏ phiếu veto, không thừa nhận những quyết định của Hội đồng An ninh của Liên Hiệp Quốc.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Mexico và Cuba, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto 16 sẽ bắt đầu tông du 6 ngày đến Mỹ Latin từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 3. Viếng thăm hai nước nói tiếng Tây Ban Nha là Mexico và Cuba, để tìm cách động viên và mang động lực mới đến cho giáo hội Công giáo tại châu Mỹ Latin, nơi có gần phân nửa người Công giáo trên thế giới sinh sống. Đức Giáo hoàng người Đức sẽ bước sang tuổi 85 vào tháng tới, đã thăm Brazil, nơi người dân nói tiếng Tây Ban Nha vào năm 2007, và hiện nay viếng thăm hai nước nói tiếng Tây Ban Nha của châu Mỹ Latin, theo yêu cầu của các giám mục ở đó. Đây là chuyến tông du nước ngoài thứ 23 của Ngài, và Ngài trở thành vị giáo hoàng có nhiều chuyến tông du nước ngoài thứ hai trong lịch sử, sau Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Ngài sẽ bay từ Roma sang Mexico vào sáng thứ Sáu, 23 tháng 3, và đến sân bay León của tỉnh Guanajuato, miền trung Mexico, vào chiều hôm đó. Tại đó, Ngài sẽ được Tổng thống của quốc gia có đa số người Công giáo, chiếm 84% trong số 114 triệu dân là Felipe Calderón Hinojosa và các giám mục trong nước tiếp đón. Khi ngài đến nơi, người dân Mexico sẽ hát một bài thánh ca được sáng tác đặc biệt để chào đón ngài, là bài Sứ giả hòa bình. Và bài hát này sẽ được hát suốt thời gian ngài làm việc ở đó. Phần trọng tâm của chuyến tông du là thánh lễ dành cho khoảng 500.000 người trong công viên Bicentennial của thành phố León. Thông điệp của ngài là hòa bình và hòa giải, và động viên đi theo Đức Kitô trong quốc gia bị ảnh hưởng bởi bạo lực và nghèo khổ này. Trước đây, Đức Gioan Phaolô đệ nhị được tiếp đón rất nồng hậu trong cả năm chuyến thăm tại đây. Có 6 triệu người kéo nhau ra các đường phố của thành phố Mexico vào tháng 8 năm 2002. Đức Benedicto XVI chắc chắn sẽ được hoan nghênh như vậy. Tuy nhiên, ngài sẽ không viếng thăm thành phố Mexico vì độ cao của thành phố này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài, theo các bác sĩ. Vì thế, ngài ở lại miền Trung Mexico từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 3. Vì chuyến bay từ Roma đến Mexico mất khoảng 10 giờ, nên Đức Thánh Cha sẽ nghỉ ngơi hầu như cả ngày thứ nhất. Nhưng tối hôm đó, ngài sẽ chào xã giao Tổng thống và thiếu nhi trong quảng trường chính của thành phố. Chương trình Chủ nhật 25 tháng 3 gồm thánh lễ sáng và đọc kinh chiều tại nhà thờ chính tòa của thành phố, và chiều hôm đó với các giám mục đến từ Mexico và châu Mỹ Latin. Qua đó, ngài sẽ nói chuyện với toàn châu lục này. Ngài sẽ rời León để đến Cuba vào sáng thứ Hai, ngày 26 tháng 3, và đến nơi ngay sau giờ ăn trưa tại Santiago de Cuba, một thành phố thuộc miền đông của đảo Caribbean, nơi có đa số trong 6 triệu dân sống trong cảnh nghèo khổ do Mỹ cấm vận trong 60 năm qua. Hiện nay, chưa tới 50% người dân được rửa tội, trong khi trước cách mạng, số người được rửa tội là 87%. Các giám mục hy vọng chuyến thăm của ngài sẽ củng cố đức tin của người dân, thúc đẩy hòa hợp xã hội nhiều hơn và mang lại hy vọng cho họ. Đức Thống y Jaime Ortega của Havana nói Đức Thánh Cha còn đến tham dự lễ kỷ niệm 400 năm kính nhớ Đức Trinh Nữ Bác Ái El Cofre, tượng Đức Mẹ được ngư dân tìm thấy cách đây 400 năm. Ngài sẽ thăm riêng thánh địa nổi tiếng này và cầu nguyện tại đó trước khi bay tới Havana. Đức Hồng Y nói, Đức Benedicto XVI sẽ đến củng cố quá trình trở về cội nguồn Kitô giáo của chúng ta, nhằm tăng cường bản sắc dân tộc và quốc gia của chúng ta, quá trình ủng hộ hòa giải giữa tất cả người Cuba và tạo môi trường hy vọng, vốn là việc ngài cũng có thể ủng hộ. Chủ tịch Raúl Castro, em trai của nhân vật huyền thoại Fidel Castro, sẽ đón Đức Thánh Cha khi ngài đến Santiago. Ông nói Cuba sẽ chào đón Đức Benedicto với lòng yêu mến và kính trọng. Đức Benedicto sẽ dâng hai thánh lễ tại Cuba. Thánh lễ thứ nhất tại Santiago 26 tháng 3 và thánh lễ thứ hai ngày 28 tháng 3 ở Havana, tại quảng trường nổi tiếng De La Revolución, nơi ông Fidel Castro rất thường nói chuyện với cả nước. Cũng tại quảng trường này, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã dâng thánh lễ trong chuyến viếng thăm lịch sử năm 1998 và đưa ra lời kêu gọi nổi tiếng: Hãy để Cuba mở cửa đón thế giới và để thế giới mở cửa đón Cuba, và cũng kêu gọi Mỹ cỡ bỏ lệnh cấm vận. Nhiều người tin rằng Đức Thánh Cha Benedicto, giống như vị tiền nhiệm của ngài, sẽ hội kiến ông Raúl Castro, hiện đang trong tình trạng sức khỏe kém, trước khi trở về Roma vào tối ngày 28 tháng 3.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
vị và các bạn thân mến, chúng ta tìm hiểu về những chuẩn bị trong Cựu Ước cho việc mặc khải bí tích thánh thể. Hôm nay, chúng ta nói đến việc tưởng niệm. Trong thánh lễ, chúng ta vẫn nghe đọc khi truyền phép mình mão Thánh Chúa như sau: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Và sau khi truyền phép, linh mục đọc khi chính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời của Chúa Kitô, con Chúa. Kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Hoặc trong kinh nguyện thánh thể thứ tư, linh mục đọc: vì thế lại Chúa, giờ đây, khi cử hành nghi lễ tưởng niệm ơn cứu chuộc, chúng con kính nhớ Chúa Kitô chịu chết và xuống ngục tổ tông, vân vân. Đó là những lời kinh cô đọng một nội dung thần học phong phú về thánh thể, mà trong Cựu Ước người ta cũng đã thấy lóe rạng một vài ánh sáng làm sáng tỏ vấn đề. Vì thế, chúng tôi nói qua về ý nghĩa của việc tưởng niệm theo cái nhìn của Cựu Ước, để nhờ đó chúng ta sẽ thấy liên hệ giữa hy tế đổ máu của Chúa Kitô trên thánh giá và hy tế bí tích không đổ máu trên bàn thờ. Trong bài này, chúng ta cũng sẽ dựa vào lịch sử của dân Do Thái để tìm hiểu và quan niệm của việc tưởng niệm trong Cựu Ước. Trước hết, xin được nhắc qua một chút về mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa. Về mối liên hệ này giữa con người và Thiên Chúa, chúng ta đã nói tới dân Chúa chọn chúc tụng Thiên Chúa, và Thiên Chúa qua các hồng ân của Ngài ban phúc lành cho dân Ngài. Tất cả việc chúc tụng được thực hiện qua công cuộc tạo dựng và lịch sử cứu rỗi. Nhưng một điểm khác cần được lưu ý tới, đó là các phúc lành Thiên Chúa ban cho dân Chúa trong lịch sử vẫn được dân nhớ lại và trở nên một dịp cho dân tiếp tục dâng lời ca tụng Thiên Chúa. Đằng khác, dân kêu lên Thiên Chúa xin Ngài hãy nhớ tới các lời hứa với các tổ phụ, nhớ tới giao ước đã ký kết với cha ông họ trong lịch sử, nhớ đến các kỳ công Ngài đã làm trước mặt các dân ngoại, để tỏ uy quyền của Ngài và để cứu độ họ. Họ cũng xin Thiên Chúa nhớ đến các tai họa xảy đến cho con cái Ngài. Các tiên tri vẫn nhắc nhở dân nhớ tới các hồng ân mà Thiên Chúa đã làm cho họ. Phần Thiên Chúa, mỗi khi ban ân thí phước cho dân Ngài, thì Thiên Chúa vẫn nhắc tới một điểm, như là tiền đề và lý do của việc ban ân. Đó là vì Ngài luôn nhớ lại các lời hứa với cha ông của họ, nhớ tới các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob. Vì thế, cho dù họ có phản bội Ngài thế nào đi nữa, thì Ngài cũng không bỏ quên họ. Như vậy, trong Cựu Ước, một cách thế để thể hiện mối liên hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại, đó là việc tưởng niệm phát xuất từ hai phía, từ phía Thiên Chúa và từ phía dân được Ngài tuyển chọn. Việc tưởng niệm từ phía con người được thể hiện một cách đặc biệt qua lời nói, gồm có việc nhớ tới thánh danh của Thiên Chúa và tuyên xưng các kỳ công của Ngài. Đây là một hình thức tưởng niệm rất thông dụng trong Cựu Ước, nhất là trong các thánh vịnh. Tên của Thiên Chúa được mặc khải như là chính Thiên Chúa. Vì thế, việc nhắc tới tên của Thiên Chúa là một tác động tuyên tín và thờ lại. Từ đây dân Chúa sẽ dâng lời chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa. Thánh vịnh 107 là một điển hình của việc tưởng niệm. Tác giả thánh vịnh nhiều lần nhắc nhớ mọi người hãy ca tụng Thiên Chúa, và dần dần tác giả đã kể ra các công việc Thiên Chúa làm cho dân Ngài. Động từ tưởng niệm mang ý nghĩa trước tiên là nhớ tới một người nào đó và nhớ tới tên của họ. Đó là định nghĩa chung của hành động tưởng nhớ. Trong Cựu Ước, hành động tưởng niệm còn được xác định cách rõ rệt hơn, đó là nhớ tới tên của Thiên Chúa và các kỳ công của Ngài cho đến muôn đời. Trong sách Xuất Hành, Gia-vê đã nói với Môi-se như sau: ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này: Gia-vê Thiên Chúa của cha ông các ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob đã sai tôi đến với anh em. đó là tên ta mang mãi mãi, và đó là cách tưởng niệm về ta đời này qua đời khác. Sách Xuất Hành chương 3 câu 15. Như vậy chúng ta đã thấy đối tượng của việc tưởng niệm như được diễn tả trong Cụ Ước. Trong sinh hoạt của dân Do Thái, nhiều cách thế đã được đưa ra để thể hiện việc tưởng niệm danh gọi Thiên Chúa và các kỳ công của Ngài. Dân đã tưởng nhớ tới thánh danh của Thiên Chúa bằng những viên đá quý gắn trên tấm khăn mà các vị thẩm phán và các vị thượng tế vẫn mang. Họ tưởng nhớ Thiên Chúa bằng việc dâng lễ vật để chuộc mạng sống mình. Họ tưởng niệm Thiên Chúa bằng việc ghi vào cuốn sách lưu niệm các nhân vật thánh hoặc các chiến công mà họ đã đạt được qua sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tiếng tù và rút lên cũng là một cách thế nhắc cho dân nhớ tới các lễ mừng để kỷ niệm các biến cố đã qua trong lịch sử mà bàn tay Thiên Chúa đã xếp đặt cho qua đi một cách êm đẹp. Sau cùng, việc tưởng niệm còn được thực hiện bằng một buổi lễ được thiết lập để nhắc lại các biến cố xưa. Hai lễ quan trọng nhất đó là lễ vượt qua và tuần lễ ăn bánh không men. Hai lễ này liên hệ tới biến cố dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập như đoạn sách chúng ta cùng đọc sau đây. Môi-se nói với dân, ngươi hãy ghi nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi đã ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà tôi mọi, khi mà Gia-vê dùng sức mạnh tay Ngài để đem các ngươi ra khỏi đó. Ngài đã thề hứa với cha ông ngươi là sẽ ban cho ngươi đất chảy tràn sữa mạch. Ngươi sẽ cử hành nghi thức này vào 9 tháng này. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ 7 là lễ kính Đức Gia-vê. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con cháu ngươi rằng, ấy chính là vì điều mà Đức Gia-vê đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Ai Cập. Đó sẽ là dấu chỉ nơi tai ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi, ngõ hầu thánh chỉ của Đức Gia-vê ở nơi miệng ngươi. Vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Gia-vê đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi sẽ giữ luật điều này, đúng thời của nó năm này qua năm khác. Ngày ấy đối với ngươi sẽ thành kỷ niệm. Và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khánh lễ mừng Đức Gia-vê. Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng như luật điều vạn đại. Sách Xuất Hành chương 13, câu 3 đến câu 9 và câu 12, câu 14. Từ đoạn văn này, chúng ta nhận ra việc mừng lễ vượt qua hàng năm nơi người Do Thái là một cách thế tưởng niệm biến cố quá khứ thời xưa mà Thiên Chúa đã làm cho cha ông của họ. Lệnh truyền của Đức Gia-vê bảo dân phải mừng lại nghi lễ này mỗi năm, làm chúng ta liên tưởng đến mệnh lệnh của Chúa Giê-xu truyền dạy trong bữa tối tiệc ly. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong Cựu Ước, người ta còn thấy có một lễ vật được dâng lên để xin Thiên Chúa nhớ tới dân Ngài. Sách Lê-vi đã ghi như sau. Khi một người muốn dâng một lễ vật cho Thiên Chúa, họ sẽ dâng một ít bột mì có trộn dầu và nhũ hương. Họ sẽ đem bột đó đến cho tư tế, con của A-a-rông. Tư tế sẽ lấy một ít bột này có trộn dầu và nhũ hương và đem đốt trên bàn thờ, để cầu xin Thiên Chúa nhớ tới. Đó là lễ tế được thiêu đốt trong lửa để nên hương thơm ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa. Sách Lê-vi chương 2 câu 1 câu 2. Mục đích của lễ dân này là để xin Thiên Chúa tưởng nhớ đến. Về điểm này, người ta có thể đưa ra hai lối cắt nghĩa như sau. Lối cắt nghĩa thứ nhất, để cầu xin Thiên Chúa tưởng nhớ tới. Câu này được hiểu là việc dâng lễ vật bằng bột mì như nói trên, để cầu xin Thiên Chúa nhớ tới người dâng lễ vật và ban phúc cho họ. Đây là một lối giải thích đơn giản và cũng có thể chấp nhận được. Lối giải thích thứ hai, việc dâng lễ vật với bột mì không phải chỉ để xin Thiên Chúa nhớ tới người dâng lễ vật, nhưng còn xin Ngài nhớ tới một lễ vật khác. Vì tiếp liền sau đó, tác giả nơi sách Lê-vi đã nói ngay, đó là lễ tế được thiêu đốt trong lửa để nên hương thơm ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa. Vì thế, ý nghĩa của cả đoạn văn này là người ta dâng lễ vật với bột mì, dầu, nhũ hương để xin Thiên Chúa khi nào nhìn vào lễ dâng hiện tại đang được dâng nơi đây sẽ nhớ tới lễ tế toàn thiêu, và như thế Ngài cũng coi lễ tế này như là lễ tế toàn thiêu. Thánh Giustino cũng đã nhìn vào việc dâng lễ vật với bột mì, dầu và nhũ hương này như được nói tới nơi sách Lê-vi chương 2, như là hình ảnh tuyên báo của lễ thánh thể không đổ máu được thực hiện trên bàn thờ. Với lối cắt nghĩa thứ hai này, người ta đã thấy được rõ ràng hơn phần nào sự liên hệ giữa lễ tế thánh giá, một lễ tế đổ máu, và được coi như là lễ tế toàn thiêu, và lễ tế thánh thể trên bàn thờ, một lễ tế không đổ máu. Nhưng dù sao thì hình ảnh được nhắc đến nơi sách Lê-vi chương 2 cũng không diễn tả hoàn toàn ý nghĩa đích thực của lễ tế bàn thờ và sự liên hệ của nó với lễ tế thánh giá như chúng ta sẽ thấy sau này. Tóm lại, với việc tìm hiểu ý nghĩa của hai quan niệm trong Cựu Ước, việc chúc tụng và việc tưởng niệm, chúng ta đã thấy được hai quan niệm nòng cốt trong giáo lý về thánh thể. Ý nghĩa của thánh thể được thấy rõ hơn, và một phần nào đó, Cựu Ước đã chuẩn bị cho thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được tiếp tục giới thiệu phần 2 Thư Mục Vụ Mùa Chay 2012 của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, với chủ đề Sám hối và hòa giải. Cuối cùng, sẽ không có bất cứ sự hòa giải đích thực nào nếu mỗi con người không sám hối và hòa giải với chính mình. Sám hối và hòa giải với mình là thái độ chấp nhận chính mình như một ân ban, là biết tha thứ cho chính mình, là thiện chí muốn vươn lên để hoàn thành định mệnh đời mình. Hoa trái của sự hòa giải với chính mình là sự bình an nội tâm và sự tự do của con cái Thiên Chúa. Sám hối và hòa giải không bao giờ là kết quả của những cố gắng của con người, mà là một hồng ân. Thật vậy, đó là một hồng ân vì tình yêu của Thiên Chúa là động lực chính của sám hối và hòa giải. Ý thức này giúp ta vượt qua trở ngại lớn nhất của sám hối và hòa giải là thái độ sợ hãi, coi mình như một tội nhân đứng trước Thiên Chúa như một quan tòa kết án và ra hình phạt. Cũng là một hồng ân vì kết quả ta nhận được từ sám hối và hòa giải là bình an và niềm vui không chỉ của riêng ta hay của cộng đoàn mà là của cả thiên đàng. Những ý tưởng trên là định hướng cho những sáng kiến về chương trình mục vụ mùa chay tại các cộng đoàn trong giáo phận. Chương trình này chủ yếu hướng về bí tích hòa giải, các cuộc tĩnh tâm, các cuộc viếng thăm mục vụ, đặc biệt dành cho các anh chị em tín hữu đang bị thử thách về đức tin, đức cậy và về đời sống đạo. Các sinh hoạt mục vụ gia đình hướng về các gia đình bất hòa, có nguy cơ tan vỡ, hay các gia đình công giáo đang trong tình trạng rối hay ly thân, ly dị, các cuộc làm hòa giữa các cá nhân hay tập thể đang có xung khắc. Chương trình hòa giải này cũng nên bao gồm cả với các tôn giáo bạn, với cộng đồng dân cư địa phương như bày tỏ thiện chí muốn kết thân và tích cực cộng tác để phục vụ cuộc sống của người dân địa phương. Hướng về nữ vương ban sự bình an, xưa đã ẵm Chúa Giêsu lên đền thờ để dâng Ngài cho Thiên Chúa Cha, nay chúng ta cũng xin mẹ dâng gia đình giáo phận cho Thiên Chúa và ban cho con cái mẹ sự bình an nội tâm là hoa trái của sự sám hối và hòa giải. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng thư mục vụ mùa chay 2012 của gia đình giáo phận Long Xuyên. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi loạt bài về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân. Tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa, phần tiếp theo. Theo sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 2495, các tín hữu giáo dân nhìn nhận các phương tiện truyền thông như những công cụ tạo nên và tăng cường sự liên đới. Sự liên đới là kết quả của truyền thông chân thật, đúng đắn, cũng như của sự trao đổi tự do các ý tưởng làm tăng thêm sự hiểu biết và tôn trọng đối với người khác. Truyền thông đại chúng sẽ không thể thực hiện đầy đủ chức năng chính đáng của mình nếu chỉ nhằm xây dựng và duy trì những hệ thống kinh tế nhằm phục vụ cho sự tham lam và thèm khát, mà làm ngơ trước những nỗi đau khổ của con người sống trong một hoàn cảnh xã hội bất công. Trong thời điểm mạng lưới thông tin chi phối sự phồn vinh và cả sự sống còn của con người, thì các cơ cấu và chính sách truyền thông cũng như sự phân phối kỹ thuật là những nhân tố giúp cho một số người trở nên giàu thông tin, và đồng thời lại khiến cho một số người khác trở nên nghèo thông tin. Như thế, các phương tiện truyền thông có nguy cơ góp phần tạo nên sự bất công và mất quân bình, là những nguyên nhân đưa tới sự đau khổ được truyền thông bởi chính các phương tiện này. Kỹ thuật truyền thông và thông tin cùng với việc đào tạo cách sử dụng chúng phải nhắm tới mục đích là xóa bỏ những bất công và mất quân bình trong xã hội. Không chỉ những nhà chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông mà cả những người sử dụng các phương tiện truyền thông cũng phải thực hiện trách nhiệm đạo đức của mình. Bổn phận thứ nhất của người sử dụng phương tiện truyền thông là nhận định và chọn lọc. Các bậc phụ huynh, các gia đình và giáo hội đều có những trách nhiệm rõ ràng không thể phủ nhận được. Lời cảnh cáo của Thánh Phaolô vang lên mạnh mẽ và rõ ràng cho những ai đang hoạt động với những khả năng khác nhau trong lĩnh vực truyền thông xã hội như sau. Bởi vậy, hãy cởi bỏ sự gian dối. Mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người lân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau. Ước chi không có lời độc địa nào thốt ra từ môi miệng anh em, nhưng nếu cần, hãy nói những gì tốt đẹp để xây dựng và giúp ích cho người nghe. Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 4, câu 25 và câu 29. Phục vụ con người qua việc xây dựng cộng đồng nhân loại dựa trên nền tảng liên đới, công lý và tình yêu, cũng như phổ biến chân lý về cuộc sống con người và về sự hoàn tất sau cùng của cuộc sống ấy nơi Thiên Chúa, là trung tâm của tinh thần đạo đức trong các phương tiện truyền thông đại chúng. Theo kinh nghiệm từ sách Sáng Thế, trong ánh sáng đức tin, truyền thống của con người có thể được coi như một hành trình từ tháp Ba-bên tới ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, hay nói đúng hơn như là sự dấn thân của cá nhân và xã hội để vượt lên trên sự sụp đổ của truyền thông, mở đường cho con người đi vào quà tặng ngôn ngữ, đi vào sự truyền thông được phục hồi bởi quyền năng Chúa Thánh Thần do Chúa Con gửi đến. Tín hữu giáo dân phục vụ xã hội trong lĩnh vực kinh tế. Đối diện với những phức tạp của bối cảnh kinh tế ngày nay, huấn quyền của giáo hội muốn dùng các nguyên tắc của học thuyết xã hội để dẫn dắt các tín hữu giáo dân trong những hoạt động xã hội của họ. Tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin hướng dẫn người tín hữu giáo dân tham gia vào đời sống chính trị, công bố ngày 24 tháng 11 năm 2002, đã xác định rằng các giáo dân nhất thiết phải biết đến những nguyên tắc của học thuyết xã hội và chấp nhận các nguyên tắc này trong lĩnh vực hoạt động kinh tế. Nếu không biết đến những nguyên tắc của học thuyết xã hội, trên hết là nguyên tắc lấy con người làm trọng tâm của mọi hoạt động kinh tế, thì phẩm chất của hoạt động kinh tế sẽ bị tổn thương. Sự dẫn thân của các Kitô hữu cũng sẽ được diễn tả thành một nỗ lực tư duy có tính văn hóa, mà mục tiêu là phân định những mô hình phát triển kinh tế và xã hội đương thời. Trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis số 41, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận định: giản lược chủ đề phát triển hoàn toàn vào vấn đề kỹ thuật sẽ tước đoạt nội dung đích thực của sự phát triển, một nội dung liên quan đến phẩm giá của các cá nhân và dân tộc. Các nhà kinh tế, những người làm việc trong lĩnh vực kinh tế và những nhà lãnh đạo chính trị phải ý thức được nhu cầu cấp bách là phải xem xét lại nền kinh tế, nghĩa là xét đến sự nghèo túng bi thảm về vật chất của hàng tỷ người. Mặt khác, cũng phải xét đến những điều được đề cập trong thông điệp trên là các cơ cấu kinh tế, xã hội, văn hóa hiện nay không được trang bị đầy đủ để đáp ứng những đòi hỏi của sự phát triển chính đáng. Những yêu cầu hợp lý về năng suất kinh tế cần phải làm cho hài hòa hơn với những yêu cầu tham gia chính trị và công bằng xã hội. Thật vậy, sự liên đới phải là thành phần không thể thiếu trong mạng lưới lệ thuộc lẫn nhau về kinh tế, chính trị và xã hội, mà tiến trình toàn cầu hóa hiện nay đang có khuynh hướng củng cố. Khi xem xét lại vấn đề này, người ta thấy các thực thể kinh tế được tổ chức tốt và đang mang lại hiệu quả, các hiệp hội có nguồn cảm hứng Kitô giáo năng động trong lĩnh vực kinh tế, như các tổ chức công nhân, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà kinh tế, v.v., đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Dù xe người ân thân dưỡng nuôi cho bao người lớn.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính thánh cả Giuse. Mặc dù thánh nhân chỉ xuất hiện vài lần trong các sách tin mừng, nhưng chừng ấy cũng đủ để giáo hội có cơ sở để tôn vinh Ngài trong vai trò cha nuôi của Chúa Giêsu và là người bạn trăm năm của Đức Maria. Thánh Giuse là mẫu người thầm lặng ít nói. Các sách tin mừng không ghi lại lời nào của người, ngay cả lúc tìm gặp Chúa Giêsu trong đền thờ, thì cũng chính Đức Maria là người lên tiếng nói với Chúa Giêsu. Thánh Giuse ít nói, nhưng người chăm chú lắng nghe các lệnh truyền của Chúa và mau mắn làm theo. Nhiều khi các lệnh ấy có vẻ ngang trái bất ngờ. Khi nhận lệnh rước Maria về nhà, khi đem gia đình trốn sang Ai Cập, khi hồi hương trở về Nazareth, lúc nào Thánh Giuse cũng luôn trung thành với thánh ý Thiên Chúa, mà không đòi hỏi một điều kiện nào. Hễ Thiên Chúa gọi thì người lắng nghe, Thiên Chúa nói thì người vâng lời. Thánh Giuse là mẫu gương sống đức tin cho chúng ta. Chúng ta được mời gọi noi gương Ngài trong việc khiêm tốn thực thi sự vâng phục, một nhân đức chiếu sáng nơi Ngài trong nếp sống thinh lặng và trong việc làm ẩn khuất. Trường học Nazareth là quý giá biết bao cho con người thời nay, bị bao vây bởi một nền văn hóa rất thường đề cao vẻ bên ngoài và sự thành công, đề cao sự độc lập và một quan niệm sai lầm về tự do cá nhân. Thật là cần thiết biết bao việc phục hồi lại giá trị của sự đơn sơ và vâng phục, sự tôn trọng và yêu mến đi tìm thánh ý của Thiên Chúa. Thánh Giuse nêu gương sống đức tin bằng hành động, không lý luận, không thắc mắc. Tâm hồn và thân xác người luôn sẵn sàng dâng hiến để thánh ý Thiên Chúa được thực thi. Nhờ sự cộng tác đắc lực của Thánh Giuse mà kế hoạch nhập thể của Chúa Giêsu được diễn ra hết sức tốt đẹp. Không đòi hỏi được tuyên dương, Thánh Giuse đã làm trọn sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó cho người. Lạy thánh cả Giuse, nhiều khi con ham nói mà ít chịu lắng nghe tiếng Chúa, ham suy luận mà ít chịu vâng phục cách triệt để thánh ý Thiên Chúa. Xin thánh nhân dạy con biết noi gương người, biết tìm kiếm thánh ý Chúa trong thinh lặng và biết sống đức tin bằng hành động. Xin thánh nhân nâng đỡ những người cha trong gia đình để họ sống trọn sứ mạng làm chồng làm cha. Xin thánh nhân phù trợ Giáo hội Việt Nam. Amen.
Lạy Thánh Giuse, cung hiến trên đời diệu quang, người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền, Cha đã giữ gìn thanh thân, dám xin mô phụ đoàn con cái nơi trần gian. Lạy Cha chi nhân chi lành, là bản thân sanh đức nữ chi, nhân đức cha rằng người soi chiếu muôn nghìn đời, khuyên cho con nói dấu người liền, để sau được vinh quang vô biên. Thầy Thánh Giuse khi sống trên nơi trần ai, người hằng chiêm ngắm trời ngôi ai, dám xin Cha lành cho chúng con dày ở thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành, là bạn thành xanh đức như chi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.